Đế Bá, chương 2067, Đế Giải Bá Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, một người giống như hắn xem giống như là một đầu bạo long tùy thời cũng có thể hủy thiên diệt địa. Trên trán hán tử kia che kín vằn, những đám vằn này xem như là một con cua khổng lồ. Chỗ vằn này hình thành cua khổng lồ xem là từng cái răng, đám vằn như thế lại để cho hắn vừa nhìn không chỉ là sẽ không xấu xí, lại tăng thêm vài phần vương bá khí tức hung ác của hắn. Đế Giải Bá Chủ tại Long Yêu Hải cũng là một phương bá chủ tiếng tăm lừng lẫy, hắn xuất thân từ đế vương cốc hiện giữ tộc chủ. Về phần đế vương cốc tại Long Yêu Hải là không người không biết, đế vương cốc chính là sáng tạo ở trên tay của đế giải hải thần, mà đế giải hải thần sống ở thời đại Ngâm Long Tiên Đế chính là một vị hải thần của hải yêu nhất tộc cách hiện tại gần đây. Hung danh của đế giải bá chủ không chỉ là thành lập trên tổ ấm, đế giải bá chủ hắn bản thân tu hành thập phần cường đại, mặc kệ là ở Long Yêu Hải rộng lớn, hắn cũng là người nổi bật trong đó. Lại để cho thanh danh của đế giải bá chủ lan truyền lớn không phải bản thân hắn tu hành, mà là đế giải bá chủ hung ác. Đế giải bá chủ tại Long Yêu Hải là người nổi danh hung ác, ai cùng hắn là địch, hắn sẽ diệt cả tộc người đó. Hơn nữa, cho dù người khác không cùng hắn là địch, không đi trêu chọc hắn, hắn đều ưa thích đi săn giết một vài người có danh tiếng hoặc là thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực đối với chủng tộc quý hiếm, như vậy đế giải bá chủ càng ưa thích săn giết. Hắn không chỉ là ưa thích săn giết địch nhân, nhưng lại ưa thích làm một ít sự tình biến thái tàn khốc như lấy đầu của người khác hoặc của quý đến khoe khoang. Đế giải bá chủ đã từng săn giết qua địch nhân hoặc là hung thú độc vật so với hắn cường đại hơn. Khi hắn săn giết địch nhân hoặc hung vật thường thường không phải chính diện giao phong, hắn thường là chọn dùng đánh lén, vây công, hạ xuống tịnh vân. Vân, đủ loại phương pháp đến săn giết địch nhân. Hơn nữa, đế giải bá chủ bản thân hắn cũng thập phần hưởng thụ loại quá trình vây săn địch nhân, hung vật này. Cũng chính bởi vì như thế, đế giải bá chủ là tiếng xấu truyền xa, hơn nữa đế vương cốc cường đại tại Long Yêu Hải không có mấy người nguyện ý đi trêu chọc hắn. Nguyên lai Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ đều ở đây, tại hạ đường đột đến thăm, kính xin hai vị tông chủ thứ lỗi. Đế giải bá chủ gặp Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi đều ở đây, hắn ôm quyền nói. Mặc dù là như thế, nhìn thấy hai mỹ nhân trước mắt này, trong đôi mắt của đế giải bá chủ chính là ánh mắt tham lam thèm thuồng vượt qua. Bất quá ánh mắt này được hắn che giấu rất khá, lại để cho người khó lòng phát hiện. Liễu Như Yên vẫn là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lý Thất Dạ, Trác Kiếm Thi vẫn là đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ, vì hắn đấm lưng bóp vai. Đế giải bá chủ, đã lâu không gặp, Liễu Như Yên ổn thỏa mà bất động, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Tuy rằng đế giải bá chủ là một phương ác nhân, nhưng là luận thực lực, luận địa vị, luận lực ảnh hưởng, đế giải bá chủ không bằng Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi. Về phần thực lực của đế vương cốc càng không cách nào cùng Vô Cấu Tam Tông so sánh. Ánh mắt của đế giải bá chủ hạ xuống trên người Lý Thất Dạ, nhưng, hắn nhất thời cũng không nhìn được Lý Thất Dạ, sau đó hắn nhìn thấy lão nhân quỳ ở nơi đó, lập tức hướng Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên. Góc Chuyện Audio.com, nói ra, Trác tông chủ, Liễu tông chủ, vị này chính là phản đồ của đế vương cốc, hắn phản bội sư môn, ăn cắp tông môn chí bảo, chạy ra khỏi đế vương cốc, chúng ta truy tìm đến tận đây, mong rằng Trác tông chủ cùng Liễu tông chủ đem tên phản đồ này giao trả đế vương cốc, tông môn chắc chắn hào hào thẩm phán hắn. Hai vị tông chủ ta không phải là phản đồ của đế vương cốc, càng không có ăn cắp đế vương cốc chí bảo nào cả, ta chỉ là nhân tộc một ít tán tu, tuyệt đối không phải người của đế vương cốc, thỉnh hai vị tông chủ cùng vị công tử này nhất định phải tin tưởng lời ta nói. Vừa nghe đến đế giải bá chủ nói ra lời, lão nhân cũng không khỏi sốt ruột, lập tức lớn tiếng nói. Tông chủ chớ nghe hắn nói xạo, hắn am hiểu lừa gạt người khác. Đế giải bá chủ nói ra. Nếu là hai vị tông chủ không tin, có thể rời bước tới đế vương cốc chúng ta chứng thực. Hắn lưu lại, lúc này, Lý Thất Dạ từ trên mộc quan thu hồi ánh mắt tùy ý đối với đế giải bá chủ nói ra. Người có thể đi, Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đế giải bá chủ lập tức là sắc mặt cương cứng một chút nhưng, hắn sau đó vẻ mặt mang dáng tươi cười, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói. Không biết tôn giá xưng hô ra sao? Thấy Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi nhân vật như vậy đều đứng bên cạnh hầu hạ, đế giải bá chủ cũng không dám khinh thị, hắn còn tưởng rằng thanh niên trước mắt là một vị lão tổ nào đó của Vô Cấu Tam Tông đây này. Lý Thất Dạ tùy ý báo ra danh hào của bản thân, ánh mắt vẫn như cũ ở trên mộc quan kia, tựa hồ hắn đối với phù văn bên trên mộc quan là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nguyên lai tôn giá chính là Lý công tử uy danh lan xa, ngưỡng mộ đã lâu. Đế giải bá chủ nghe được danh tự này, trong nội tâm dùng mình, biết rõ chính mình là gặp được thần thánh phương nào. Gần đây, Lý Thất Dạ hung danh lan xa, hắn uy danh Chi Long, thẳng truy Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần, Trầm Hải Thần Vương bọn hắn, uy danh Chi Long, lại để cho hắn ở nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đối với đế giải bá chủ lấy lòng, Lý Thất Dạ chỉ là đáp ứng một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí không có liếc mắt nhìn thêm đế giải bá chủ. Lý công tử, người này chính là phản đồ của đế vương cốc chúng ta, càng là thân mang đế vương cốc chí bảo. Đối với Lý Thất Dạ thái độ kiêu ngạo như thế, đế giải bá chủ trong nội tâm bất mãn, nhưng là, hắn vẫn như cũ nhẫn nhịn xuống. Lý Thất Dạ cắt đứt lời nói của đế giải bá chủ, nhàn nhạt nói. Người của Hùng gia cho tới bây giờ cũng không phải đế vương cốc đệ tử, chút tài mọn này đừng ở sử dụng ở trước mặt ta. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, đế giải bá chủ lập tức sắc mặt đại biến, lão nhân vội vàng phụ họa nói. Công tử nói đúng, ta cho tới bây giờ cũng không phải đế vương cốc đệ tử, đây chẳng qua là vu hãm mà thôi. Đế giải bá chủ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là, hắn lại thoáng cái khôi phục dáng tươi cười, nói ra. Lý công tử, lời này nói ra quá võ đoán, ta gần đây đều là võ đoán như vậy. Lý Thất Dạ cắt đứt lời nói của đế giải bá chủ, rất lãnh đạm nói. Người này ta bảo hộ chắc rồi, ngươi đi đi. Đế giải bá chủ sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt là hung quang chợt lóe lên, nhưng là, hắn rất nhanh đã lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Cách chương.